Con phát nguyện theo thầy tu, bị các bạn đạo mượn danh thầy, đôi lúc vì ham danh lợi nói bịa đặt. Con giúp để phụng sự cơ đạo của thầy và giúp thêm người tu về trời. Thấy họ đi đường chánh trị, trái đạo của thầy, con có trình với thầy và xa lánh các bạn đạo đó, nhưng con bị hàm oan, xin thầy giúp.
Không có gì kêu mà hàm oan, nếu mà chúng ta đi con đường chân chánh phải thực hành đứng đắn. Nhưng đường lối của tôi đi là câm cái mồm thực hành, ảnh hưởng người khác, nụ cười chúng ta cũng độ được người. Chứ còn nói ào ào mà kích động người khác là chúng ta không nói. Sửa mình mà làm sao có thời giờ đi nói chuyện người khác. Nếu đi đường lối của tôi là chỉ làm thinh, tu, học, tiến hóa chính mình mà thôi. Nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng người khác. Còn chuyện hàm quan là đương nhiên phải có. Người đời thị phi đặt nhiều hàm quan, chúng ta nên chấp nhận. Nên cho đó là lời dạy quý báu của ân sư độ mình. Xem thứ mình thanh tịnh chưa. Giữ phần thanh tịnh thì không có gì nhiều hàm quan.
Không bắt buộc trong này suy nghĩ mà đặt. Không được. Mình làm gì? Mình đâu có hưởng cái gì mà làm cho cái cơ thể và bộ thần kinh nó đau bệnh rồi ai chịu trách nhiệm đây? Thấy không? Mình tu nó có cái phần sáng suốt tự nhiên về thanh điển. Lấy của nó chiếu qua cho nó thì được. Còn mình đặt ra rồi để áp chế tinh thần thì không được. Không có cái gì đó. Thành ra cái bài thơ nào đặt ra nó cũng nhẹ nhàng. Ở trong tâm thảm mọi người có khả năng kiến giải như vậy. Và sẽ thấy và tự đạt như vậy chứ không phải riêng tôi có. Cho nên một phần đông có những bạn tu ở xa viết thơ về cũng thấy có điểm đó. Như thơ của chú Thánh viết về cũng có điểm. Thấy cũng nhẹ nhàng, im là cũng có nhẹ nhàng. Một phần nhẹ nhàng rõ ràng. Không phải là ý cố ý đặt. Nhưng mà bình thường như mới đặt thì đặt không nổi. Mà viết ra mình đặt thì thấy có rồi. Cho nên sau này mọi người cũng vậy, tại sao dùng thi thơ mà không có dùng lời nói, bởi dùng lời nói viết không hết. Nó nhiều quá viết không kịp, thì dùng một câu nó có nhiều nguyên ý hơn. Rồi trong cái nguyên ý đó giải ra biết bao nhiêu là bài. Đó, thành ra nó tập trung cái thanh điểm nó khác. Mỗi thanh điểm chưa tập trung thì thấy làm cái bài thơ đọc không ra cái gì, nó nặng ngực không. Không có tiến qua nhẹ nhàng được. Tư tưởng người ta không có được thăng hoa khi mà đọc. Thành ra càng nghe, nó lại càng tới đông với tôi. Thì thay kể tôi cũng chấp nhận những cái chuyện đó không phải tôi muốn. Nếu tôi muốn thì tôi chỉ nhận cho một với hai người thôi, chứ làm gì nổi, mình đã học bao nhiêu mà làm. Chê. Họ chê tôi thì tôi mất cái gì đâu mà tôi sợ. Họ chê tôi cũng vẫn còn nguyên. Nếu tôi một cô gái họ thương tôi là thương cái bụng thì tôi không có lấy họ làm gì. Họ thương cái tư tưởng tốt lành của tôi. Thương cái sự sáng suốt của tôi thì tôi chấp nhận. Còn thương cái thể xác tôi đâu ăn chi, cái đó không có bền. Cho nên nhiều người không hiểu cái bụng thấy phình rũ, nó căng rồi thì bệnh lưu bù hết. Nó gây nạn cho mình không à. Còn cái này con người phải cần có cái nguyên khí. Mà nếu không có nguyên khí thì không có giải tỏa được cái triệu điểm. Tập trung nguyên khí ở trung ương nó mới giải tỏa triệu điểm ra khỏi tư diện. Thì con người nó mới mạnh, nó mới khỏe. Chứ còn mỗi thứ, mỗi uống thuốc rồi làm sao? Thuốc ở đâu mà uống? Mà cái thuốc đó nó ở đâu mà có? Chúng ta tìm ra cái thuốc ở đâu mà có? Thì thân khí điển qua sanh vạn vật. Thì cây cỏ nó cũng qua những cái chiều đó nó tiến hóa lên. Thì mình ăn cái đó thì chẳng là gián tiếp một luồng điển thôi. Bây giờ mình làm phóng pháp luôn là mình ăn trực tiếp và tự trị bệnh trực tiếp. Thấy không? Mình còn hưởng được trực tiếp cái thanh khí điển ở bên trên nữa. Thì con người nó tươi trẻ, nó có gì đâu. Thấy không? Phải làm pháp luôn cho đúng. Ở đây chỉ có cái pháp luôn thầy là người mới tu rảnh cái việc làm. Không sao, ngồi đâu ta tập thiết. Khi trong giờ rảnh ra cái việc làm, hít được nhiều nó thông rồi nó nhẹ. Khi mà hít một cái thấy tứ chi ấm áp hết là nhẹ nhàng rồi. Trong lúc đó nó tự động nó biết hít rồi. Nó biết chuyển rồi. thì lúc đó tự động nó chuyển, chứ không chuyển đi tới đâu mình thấy có điện tới đó. Nhưng nhiều người không hiểu, biết học tới cái đó rồi đem kêu người ta nói, bây giờ anh phải chuyển điện đổ rúng ra sau cặp rồi lên đến đâu. Cái đó là dạy cho người ta hơn, bởi vì cái luồng điện nó chưa khai thông. Cái đường chưa mở, mà kêu thanh điện chuyển đi đâu. Thấy không? Cái đạo chúng ta ở đây, chúng ta có tu tương đương nhẹ, chúng ta mới thấy sự giá trị nhẹ ở bên trên, và chúng ta hưởng cái đó. Mà không chịu mở làm sao có? Thì phải mượn cái nguyên khí của ngũ hành trong cơ thể này, trong đó có tim gan tỳ phế tạng, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, mà chúng ta làm cho nó có sự tự, để nó tiến giải lên trung ương là bộ đạo. Thì sao hết? Con người không có cái hơi thở là con người phải chết. Nhưng mà con người nuôi được cái trung khí mạnh rồi thì con người làm việc nhiều và giúp đỡ mọi người tốt. Không muốn làm điều sai. Bởi vì họ dư. Người thiếu, họ sợ sệt, họ làm điều sai. Còn người mạnh đâu có. Thấy không? Thành ra cái pháp này phải làm cho đúng về cái pháp luân. Còn cái pháp luân yếu và cầu xin hỗ trợ, cái đó là tự mình làm cho mình xuống động. Làm cho cái thận nó yếu. Rồi nó run sợ, rồi nó cảm lạnh.
Thưa ông Tám, tôi từ nhỏ đến lớn làm chuyện gì cũng minh bạch, vậy tôi khỏi cần tu được không?
Chắc minh bạch không? Ăn uống cũng lộn xộn, không biết, tưởng là tôi ăn uống đàng hoàng. Nói năng lộn xộn, sai một ly đi một dặm không biết. Mà không tu thì làm sao có cái thước đo lường từ đây lên tới cõi trời. Cái thước đó là luồng điện rút trên bộ đầu, đó cái thước đo lường. Những người tu vô vi mà hết rút bộ đầu là buồn lắm, bực lắm, cũng như người thiếu trí vậy. Thế nói là tôi là đàng hoàng, không có ai đàng hoàng ở thế gian. Còn mang xác làm người thì còn rước cái chuyện kích động và phản động của ngoại cảnh, mà không thanh tịnh, không giải tỏa được, không bao giờ đàng hoàng được. Phải thập sanh thanh tịnh, nhục tối đa mới giải tỏa được. Thì lúc đó chúng ta có cơ hội đi về trời, về tới trời rồi mới thấy hạnh phúc, lúc đó là cuộc sống đàng hoàng hơn ở thế gian.
Có khi con cảm thấy con có hai sự hiểu biết của khối óc mà chúng thường mâu thuẫn với nhau trong đầu con. Nếu trong đầu có ý xấu, con biết và con buồn và tự trách mình. Tại sao con phải chịu trận chiến này ở trong đầu con? Xin Thầy minh giải.
Đó là cái tập quán của người thế gian, ai cũng có đó. Một khi nó tràn sự xấu trong óc, rồi một khi nó tràn sự tốt trong óc. Mình tập quán nuôi dưỡng luồng điển xấu nhiều hơn thì nó hấp thụ xấu, nuôi dưỡng hơn luồng điển tốt thì nó sẽ hấp thụ luồng điển tốt, luồng điển thanh, thì mình thấy mình thoải mái. Mình nghĩ xấu về người khác là tự nhiên nó có luồng điển trượt tấn công mình.
Thưa Thầy, mỗi lần con nghĩ điều gì sai quấy thì trên đỉnh đầu rút mạnh, như vậy là sao?
Về hướng về chỗ đó mà xét coi thứ chuyện đó đúng hay là không, cần thiết hay là không cần thiết. Đặt câu hỏi ngay chỗ đó thì tự nhiên giải tỏa được. Bất cứ chuyện gì đem về chỗ đó mà phán xét ra thì rõ rệt hơn.
Chúng tôi trên 70, có cách nào thở pháp luân hay chứ minh không? Thì coi đó mà hành, là chúng ta 70 nỗi tài về tình dục đã mất nguyên khí của thận. Thì bây giờ phải cần làm cái chiếu minh cho rất nhiều, và cộng với những cái thể tháo đồ này kia kia nọ, con người nó mới khỏe mạnh. 70 tuổi phải giàu kinh nghiệm hơn 20 tuổi. Cái kinh nghiệm đó phải đóng góp cho cái bản thân, là phải thực hành. Chúng ta phải gom góp cái nguyên khí để mà sống. Người chết là cái hơi thở cuối cùng, không còn trụ trong bản thể nó, kêu bằng người chết. Mà chúng ta có phương pháp làm chứng minh khôi phục cho hơi, người lớn tuổi sẽ trở nên trẻ trở lại. Quý vị nhìn nơi tôi 72 tuổi vẫn khỏe. Đêm đêm hít thở đều đặn.
Thưa, xin kính chào quý bác, quý anh chị em. Vì hôm nay anh Quốc bận thì nên xin phép để anh Quốc trình bày sơ sơ về các cái công việc tóm lược anh Quốc để cho quý bác, quý anh chị em được rõ.
Kính chào tất cả các bác cùng tất cả các quý vị hiện diện nơi đây. Thì lý do là rất bận trong cái vấn đề mà để hoàn tất tất cả mà thư từ gửi qua các trại tị nạn để mà cho đồng bào. Thì trong đó đó thì có một bức thư tại các trại tị nạn người ta gửi qua và cho biết rằng Đại Đức Thích Hộ Giác là một vị Đại Đức có cái trình độ về giảng về pháp lý rất là hay. Và chính Đại Đức đã dạy cái pháp này cho tất cả đồng bào tị nạn trong trại tị nạn. Và đây là bức thư của một đồng bào gửi qua đây. Thì trước hết đây là một bức thư mà tên của người bức thư đó, đó lại là Nguyễn Xuân Hưng. Thì đọc tôi lược sơ sơ thôi vài điểm. Vì trước hết cũng xin quý hội tha thứ về sự đường đột này. Quý thư gọi tới quý hội mà chưa được phép trước. Kính thưa quý hội, con may mắn được biết địa chỉ của quý hội qua một thầy Thích Hộ Giác ở trại này, lý danh là Ngô Vũ Đạt. Kính thưa quý hội, thầy Đạt có một cuốn sách dạy về pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp mà thầy Đạt đang luyện tập, và thầy Đạt thấy gia đình con gặp nhiều nỗi bất hạnh nên có thương con theo học và luyện tập về pháp lý vô vi cho tâm thần sống được ổn định. Kính thưa quý hội, vì con là nữ giới và có những điều muốn hỏi rõ về phương pháp này, nên hôm nay con với bức thư này gửi tới quý hội và kính được quý hội tận tình giúp đỡ đầu tư. Con xin kính chúc toàn thể quý hội được dồi dào sức khỏe và bình an. Thì trong bức thư này tất cả nêu lên cái cảnh của cái bà này rất là bí đát, được bị bệnh rồi có than cán rất đông. Và trong cái bức thư này thì cái người này muốn hỏi rằng vậy thì phái nữ có soi hồn được hay không, nhưng mà rồi soi hồn vậy đó thì mấy tháng hết được buồn, hết được khổ. Thì chính vì thế thì đã có một bức thư tôi gửi riêng. Trong bức thư tôi cho biết rằng cái soi hồn là cái ổn định thần kinh bộ đầu, và cái để bớt buồn bớt khổ đó là cái pháp luân chuyển minh, và đã chỉ bằng cái phương pháp, đã gửi bằng cái thư riêng cho tới cái người mà ở tại trại này. Đây là một bức thư và đã được hoàn tất. Thì kèm theo cái bức thư này, vì cái số thư hiện tại là lên 50 bức thư, nó phải gửi đi, do nó không thể nào trả lời riêng mà phải đọc 50 bức. Thì tùy theo tình hình hoàn cảnh của những bức thư nào cần giải quyết riêng thì tôi giải quyết riêng, còn những bức thư khác được cô đọng chung trong 4 bức thư này và được xerox để mà gửi đi cho tất cả các đồng bào tị nạn. Thì trong này thì tùy theo các bức thư là kính gửi chị, kính gửi anh, kính gửi ông cùng giáo quyến và kính gửi bà cùng giáo quyến. Vì ở trong này đó có những cái ông mà mất vợ vì đã bị tất cả Thái Lan bắt rồi bị đem bán, rồi có những bà mà chồng chết, rồi có những anh, những chị, nó tóm lại tất cả đều có sự bí đát đó, và qua sự bí đát đó được cô động trong 4 bức thư này. Các bức thư trước thì gửi thư mà không có đợi thầy Tám vào, nhưng riêng bức thư này vì thầy Tám đã có chương trình sẽ ghé tại tị nạn Thái Lan, và bằng chứng là bức tâm thư của thầy đã được gửi tới trại. Và vì cái sự hiện diện sắp sửa của thầy tới trại, chính vì thế mà bắt đầu các bức thư này, từ đó tới giờ tôi mới giới thiệu tới thầy, thì đây là một bức thư điển hình để mà nói về thầy. Thì chúng tôi vừa nhận được thư của ông, qua thư của ông, chúng tôi được hiểu thêm một thực trạng bi đát và đầy thương tâm của ông nói riêng và của đồng bào Việt Nam nói chung. Trước hoàn cảnh của ông đang bị bỏ rơi và phải sống cuộc sống đầy thiếu thốn, chúng tôi gồm một số nam phụ lão mỗi tuần lễ, không phân biệt tín ngưỡng, đã cùng ngồi lại với nhau hàng tuần để thiền định dưới sự hướng dẫn của ông Tám với thân phận của ông là Lương Sĩ Hằng. Chúng ta nghĩ chúng tôi tìm lại giá trị của hơi thở mà là người đã bỏ quên từ bao năm tháng, qua các tập thở đã được gửi đến trại, tâm tư chúng tôi được lắng động, sức khỏe được gia tăng, chúng tôi bớt được buồn, bớt được khổ trước bao nghịch cảnh của kiếp làm người mà ai cũng có. Tình thương đồng loại được phát triển, chủ trí được gia tăng và giúp chúng tôi vượt bao nỗi khó khăn trên xứ lạ quê người. Kính thưa ông, dòng chữ trong đây là sự thật. Kết quả mà ông đã thấy là sự phát tâm của chúng tôi và của ông Tám. Ông đã và đang đi qua nhiều quốc gia, qua nhiều trại tị nạn tại Phi Lục Tông để chăm cứu, để khuyên lên hầu làm giảm nỗi đau thương của đồng bào. Hành hy sinh của ông với số tuổi trên 60 là giúp chúng tôi thấy một trách nhiệm mà chúng tôi đã quên từ nhiều năm trên xứ người. Hôm nay chúng tôi đã cùng ngồi lại với nhau, cùng viết bức thư này và cùng nhau gom góp một chút tiền gọi là có để gửi đến ông cùng giáo huấn. Hy vọng ông cùng giáo huấn có chút niềm vui trước món quà quá nhỏ của chúng tôi. Trước khi dừng bút, chúng tôi thân hội hội vui vui xin gửi đến ông cùng giáo huấn lời kính chúc chân thành đầy sức khỏe và nhiều may mắn. Kính thư hội hữu vui vui. Đây là những bức thư tôi đã viết để mà gửi tạm thời đại diện của tất cả các bạn đạo nơi đây để mà gửi các trại tị nạn, thì trong cái sự đại diện đó tôi phải có trách nhiệm và tôi phải đọc bức thư này để có gì đó có sự sơ sót thì xin tất cả quý bạn đóng góp dùng chúng tôi để chúng tôi hoàn thành một trách nhiệm mới được rõ rệt hơn. Thì cứ mỗi bức thư thì trong này có sự tái đúc, kèm theo đây chúng tôi xin gửi bức tâm thư của Lưu Sĩ Hằng đến đồng bào tại trại. Một bản sao đi nhận mini đây được chuyển đến bằng biểu phiếu sẽ tới ngày mai. Mọi trại này nếu có xin cho chúng tôi được ngay. Thì đây là tất cả đã được xê đốc làm rất nhiều bản. Và mỗi cái thư thì có bức tâm thư của thầy và có bức thư của tôi và đồng thời có một cái money order nữa và đọc có một cái pháp lý mà để dạy về pháp lý vô vi của mình. Thì đó là tất cả việc làm đã hôm nay tôi tóm tắt sơ lược để mà nói chuyện cùng tất cả các bạn đạo nơi đây. Có những gì đó xin đóng góp thêm, tôi xin đó là tỉnh cầu mỗi ý kiến, tôi xin nhất là
con em nào có ý kiến gì không? Riêng tôi xin cảm ơn Quốc đã thức đêm để mà làm việc. Đây là những sự phát tâm của anh và đồng thời có sự hỗ trợ phát tâm do sự chuyển ở bên trên, thì đã có những nguồn tài chánh để mà giúp cho anh Quốc thực hiện được cái chuyện đó.
Và đây là bức thư tôi xin đại diện hội để gửi cho Thượng Tọa Thích Hộ Giác ở tại cái trại tị nạn. Thì chúng tôi trong hội Hữu Vô Vi vừa qua nhận được một bức thư của một đồng bào tị nạn giới thiệu về sự hiện diện của thầy tại trại. Họ cho biết thầy trước sự đau khổ của họ nói riêng, của đồng bào nói chung, thầy đã an ủi và khuyên lâu mọi người nên thiền định hầu nhằm sớm xoa dịu bao nhiêu đau khổ từ bao dịch cảnh đầy nước mắt tạo ra. Kính thưa thầy, chúng tôi như sứ người đủ mọi tầng lớp không biết tín ngưỡng trước bao chua chát của sứ người, trước cơn buồn xa quê hương, trước mặt cảm có người ăn nhờ ở chịu và trước bao tai nhang khác. Chúng tôi đã được sự hướng dẫn của ông Tám tức ông Lưu Sĩ Hằng. Năm nay ông trên 60, ông đang đi khắp thế giới và đến các trại tị nạn Phi Luật Tông. Nói tóm lại cái đoạn này giống như cái trong kia để tôi giới thiệu với thầy Thích Hộ Giác về thầy của mình để mà trong tương lai thầy khi mà thầy Tám tới được sự biết của mọi người thì sự dễ dàng của thầy Tám dễ hơn. Thì trong vòng vài tháng tới có lẽ thầy Tám sẽ tới trại tị nạn Thái Lan. Thì đây là cái đoạn cuối. Kính thưa thầy, sau bức thư này hy vọng tạo nhịp cầu với thầy để chúng tôi trong tương lai được liên lạc liên tục, hầu có thể giúp đỡ đồng bào một cách hợp lý và xác thực hơn qua trung gian của thầy. Và ước mong mọi cần thiết của thầy cũng như đồng bào tị nạn được thầy cho biết rõ để chúng tôi kịp thời gọi đến thầy, để thầy phân phối tới tay đồng bào tị nạn một cách nhanh chóng và thiết thực hơn mà từ trước tới nay chúng tôi đã làm. Một lần nữa, trước khi dịch bút, chúng tôi xin gửi đến thầy lời cảm ơn sâu xa, lời cầu chúc đầy sức khỏe và xin Đức Phật chiếu rọi điển lành đến thầy để con đường độ nhân của thầy càng ngày càng lớn mạnh. Kính thưa hội hữu vô vi. Đó là tất cả bức thư về tôi tạm thời đại diện để mà gửi tất cả các ở bên trại tị nạn. Và tôi xin dứt lời nơi đây.
Kính thưa tất cả quý vị, tất cả các bức thư của các đồng bào bên trại tị nạn gửi tới ban chấp hành lệnh như các thiền đường thì nguồn trước chúng tôi cũng có dịp để nêu ra quý vị để chúng ta có thể giúp đỡ những đồng bào tị nạn Thái Lan. Thì hồi trước đó cũng có một số các bạn mà ngay đến tôi cũng được biết, thì có một số người bên trại cho tôi biết là có một số người cũng giả mạo đại khái kể khổ các thứ, nhưng mà chúng ta làm phước thì cứ việc làm. Tôi về tôi suy nghĩ là bây giờ mình làm sao biết được chân giả, thành ra được những cái thơ ở các trại tị nạn họ đến họ gửi mình xin giúp đỡ thì chúng ta cứ làm theo khả năng của chúng ta. Do đó cho nên hôm nay quý vị thấy ở ngoài tôi cũng đã xin anh Lạc chấp thuận cho tôi treo cái bảng để cắt tóc đến quý vị và những tất cả những cái tiền đó thì giúp cho các đồng bào tị nạn ở bên Thái Lan. Thì ngoài ra thì vừa rồi thầy Tám cũng như anh Quốc mới cho biết thì cũng gửi mấy cái tâm thư cho các trại tị nạn gửi qua các thiền đường, trong đó thầy Tám cũng nhắc nhở chúng ta là mỗi lần gửi cho các đồng bào bên trại tị nạn nếu có thể được gửi chút tiền, tại vì tôi nghĩ như cũng như lần trước chúng ta nói là họ chỉ mong mỏi cái tiền, những vấn đề tài chính là cái thực tế nhất. Thế rồi ngoài ra thì thầy Tám nhắc là chúng ta nên gửi cuốn Địa Ngục Du Ký hay là cái hay những cái cuốn mà dạy phương pháp thiền để cho họ được dịp học hỏi. Và tôi cũng xin quý vị hưởng ứng cho cái chuyện mà cắt tóc, tại đằng nào quý vị cũng phải đến tiệm mà chúng tôi thì là chuyên viên và giá rất rẻ, cái tiền của quý vị cũng là cái tiền để đóng góp để làm việc nghĩa. Thế cho nên chúng tôi xin kêu gọi tất cả quý vị, nếu mà xin hưởng ứng đến để cho chúng tôi được dịp và chúng ta cùng được dịp để làm việc nghĩa đó. Thì một mặt khác, tôi cũng xin lấy một cái kinh nghiệm tôi trình bày. Quý vị là cái vụ cắt tóc, tôi cũng có một quan bà Mỹ, thì bà tận Hollywood, bà đi xe bus đến hơn một giờ đến để chúng tôi cắt tóc. Thì bà bạn nhớ người khác cắt, thì cái biển ở tay người thợ và uốn tóc, cắt trên tóc xuống trên bộ đầu bà làm bà ấy, có cái cảm xúc bà có lẽ sang xít quá, bà có cảm xúc là mệt mỏi hay là phải qua một thời gian mới thông lạc được. Thì bà đến chúng tôi cắt, bà cảm thấy thoải mái hơn vì chúng tôi mỗi đêm chúng tôi có thiền định để khử trược lưu thanh. Thành nhật, nhưng không phải là quảng cáo thương mại, nhưng mà mong rằng quý vị nghĩ đến đó để chúng ta cùng làm việc nghĩa. Cảm ơn quý vị.
Làm sao mình dạy được giảm linh mình, nó nghe lời mình để nó tâm nó tu thì.
Tại sao con biết có dạng linh?
Tại trong con á, đôi lúc á thì nó hướng thượng mà đôi lúc nó hướng hạ.
Thì nó từ một linh nó mới đi tới dạng linh, mà một linh mà chưa dạy thì dạng linh ngu lơ à. Một linh là một cái. Cái gì xảy ra mà giải quyết được thì cái thứ nhất giải quyết được, cái thứ nhì giải quyết được, cái thứ ba giải quyết được, cái thứ tư giải quyết được, cái thứ năm giải quyết rồi, cái thứ sáu rồi, một triệu cái linh mình cũng giải quyết được, một cái một đầu mà chưa giải quyết được. Cái có niệm Phật à, mình chưa giải quyết được, cho nên mình niệm Phật được rồi thì nó mở hết. Có một cái trước, đừng có nói dạng linh, một cái được thì dạng cái được, triệu cái được, chỉ có cái niệm Phật không à, mà tao nói hết răng rồi, còn chưa điều niệm, cái chút đó thôi. Cả thế giới là ngu trưởng, mà nó chịu niệm Phật cái số 1 mà nó làm được á. Mình lên xe, mình bỏ số 1 xe chạy tới, số 2 nó chạy về nhà, số 3, số 4 chạy về nhà, số 1 cũng chịu bỏ, cứ bỏ số 2, rồi cái máy nó hư, chạy mau đó, ta bỏ lại số 3, nó chạy mau, nhưng mà cái máy nó hư. Rồi từ đó nó trở lại, nó kẹt tùm lum hết, nó kẹt tùm lum, nó yếu, rồi bỏ số 1, nó cũng yếu luôn. Phải số 1 trước, số 2, số 3, số 4. Học con dạy học chữ A trước, B, C, D. Nên tôi học tiếng Tây mà ông dạy tôi A, B, C. Tôi muốn nói liền, đó có được. Chữ A, B, C tôi học rồi, sau này tôi nói nó rõ. Còn vô tôi nói tiếng Tây ào ào mà A, B, C tôi không biết viết. Tôi nói tiếng Tây ào ào mà tôi viết hơn. Thế không? Người ta cũng nói tôi thằng ngô. Thà tôi học A, B, C đâu đó cho nó rành mạch. A tôi hiểu A là gì, B tôi hiểu B là gì, C là C. Rõ ràng là tôi được rác, cái nên được. Tự mà, không có trật tự, không có thắc mắc. Ốc mà không có trật tự, không có thắc mắc. Nó mê muội, nó sân si, nó không có trật tự. Cứ làm cái một trước, tới cái hai. Người ta tôi nói tu pháp này là gì? Nam Mô Di Đà Phật, đã niệm được chưa? Niệm được, vô sơ hồn. Nó là pháp luân rồi thiền định. Còn niệm Phật cũng được vô sơ hồn pháp luân thiền định là nó động. Nó niệm Phật trước.
Vậy là con có thiền được chứ không? Niệm có sơ hồn là được không? Ông khuya.
Được, mà con phải niệm Phật rồi được. Bây giờ khỏe rồi làm đi. Mày chửi nó, mày chửi nó, mày chửi nó, mày dạy nó. Con mày đó. Cái xác là con mày đó. Mày không biết thương xác mày. Thì mày không thương con mà. Mà con không thương mày, mà con không thương chồng, mà không thương cha, mà không thương Thượng Đế, độ phản cách. Hiểu không? Biết thương, biết dạy, biết lo cho nó, là cái người đàng hoàng. Sao mày không biết lo mà đàng hoàng gì? Hả không? Anh Hùng nhớ nào? Chuyện nhà mà mình lo không được, không nói anh Hùng gì? Anh Hùng rôm. Hả không? Cái xác là cái chuyện nhà. Nó là gần nhất, mà nó là luật trời. Còn nó có cái luật tham sân si hỷ nộ ái ô dục, mà mày quán thông được cái luật đó là mày người thạo. Còn không quán thông được cái tham sân si hỷ nộ ái ô dục thì chưa biết đạo. vạn sự khởi đầu bởi cái tham. Cái tham. Ở thế gian, hầu như vạn trời này là cái tham đi đầu, mới sinh ra chiến tranh. Một cái đạo phải biết vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Từ cái không mà đem lại mới biết đạo. Thì từ cái có nó phải đi về cái không. Hiểu không? Cái đạo nó là vậy. Không mắc mũi tai miệng mà ngu. Không hiểu mắt là cái gì, không hiểu tai là cái gì, không hiểu miệng là gì, không hiểu mũi là cái gì. Không hiểu ốc là cái gì. Con mắt mày nhìn nó chạy đâu, biết không? Thấy là gì đấy? Biết. Thấy rồi biết nó chạy về đây ha. Nghe biết chạy về đây. Ngửi biết chạy về đây. Nói biết nó chạy về đây. Có một mà ta chia làm bốn, làm năm. Ông trời cũng khôn vậy đó. Tại sao? Tại con người muốn bốn năm thứ như vậy. Ông cho mình một cái mà xài bốn năm thứ. Không có chỗ này mà nó diễn là bốn năm thứ. Rồi bốn năm thứ này nó trở lại có một. Con thấy ha? Nhất bổn tán vạn thù ở đây có một mà nó ra đúng chuyện hết. Rồi vạn thù quy nhất bổn, tất cả bên ngoài nó về có một. Thấy trung tim Bồ Đà. Nên ta dễ hình ông Phật có hào quang, hình Chúa có hào quang, hình Quan Âm có hào quang trên đầu. Thế đó, con cũng có những người con không chịu hướng thượng, con không thấy thôi. Thế nếu con có hào quang, hào quang con ma nhập nói vậy. Thấy không?
Ông Tám là ở mọi trạng thái. Lúc nào các bạn cũng gặp ông Tám được hết. Vì tôi về tôi tu mà tôi bỏ cái thanh điển trên đó, tôi không có điêu luyện một phút là tôi thấy cái cơ cấu này nó hư. Một phút thôi. Bởi vì tôi thuộc về thiền, nhưng tôi không phải ngồi thiền với các bạn. Tôi làm việc cho cái tiểu thiên địa này hòa đồng với cái càn khôn vũ trụ, hợp tác với khối vô vi. Đó, thì không giờ nào tôi ngưng được. Không khối này cũng khối kia, không khối kia cũng khối này. Không bao giờ tôi được nghỉ. Đó, thì các bạn thấy tôi nó có phần sáng suốt. Chính tôi cũng thấy. Và có phần thanh nhẹ các bạn cũng thấy. Và các bạn cũng thấy rõ sự thanh tịnh của tôi nữa. Đó. Nhưng mà các bạn có không? Các bạn có sẵn. Thì các bạn cứ việc làm như nhiêu đó rồi nó sẽ dung bồi đi tới tùy theo cái nghiệp căn của các bạn. Tùy theo cái hoàn cảnh của các bạn. Tùy theo cái thiên tánh của các bạn nữa. Trong đó nó nhiều chuyện phức tạp phải gỡ rối để tiến qua. Đó. Các bạn phải làm. Còn khi không nói, ơi tôi nhờ ông Tám tới giúp tôi, không được. Ông Tám là ở mọi trạng thái. Lúc nào các bạn cũng gặp ông Tám được hết. Ông Tám ở ngay trong tim các bạn. Ở mọi chỗ, mọi nơi của các bạn đều có sự phản ứng của ông Tám. Nếu các bạn nghĩ tới ông Tám. Thấy chưa? Mọi nơi, mọi lúc đều có sự cảm ứng của phần thanh niên. Rồi của bạn đã có thì cái khái niệm của bạn sau này sẽ góp với vô vi. Mà vô vi là ông Tám, ông Tám là vô vi, là bạn là vậy. Bạn cũng ở trong vô vi. Thì giờ phút khác nào bạn cũng gặp được, chứ không phải gặp kiến diện như vậy mà mới có giá trị. Nhưng mà khi các bạn thanh tịnh ý thức được thì ông Tám ở trước mắt, trong tim, ngoài tai, trong tai đều có. Thì lúc đó các bạn thấy chân lý rõ ràng. Thấy chưa? Còn nếu các bạn cho ông Tám là ngồi một cục vậy, chưa được. Bởi vì ông Tám đã hòa đồng với khối thanh điển, mà bạn có khối thanh điển, bạn dung bồi khối thanh điển bạn rồi thì bạn là ông Tám, ở nơi nào cũng có ông Tám với bạn. Vô vi là ông Tám, hai số không hợp lại số ta, thấy rõ chưa? Thì ở đâu lại không có ông Tám? Thấy không? Nó không có khó, cho nên bạn đừng có bận tâm là tôi phải cầu xin ông Tám này. Lúc nào tôi muốn biết ông Tám cũng được. Không bao giờ tôi nói chuyện ra tiếng trong lỗ tai bạn, nhưng mà bạn hiểu là tại sao tôi đưa cái sáng suốt cho bạn. Tự giải, tự đạt. Không có khó khăn. Cái đó ma quỷ nó không có lợi dụng. Tôi tu tới bây giờ xung quanh tôi ma quỷ nhiều lắm, nhưng mà chúng nó không có lợi dụng. Bởi vì cái vô sinh vô sắc mà nó đâu có rớt được.
còn hữu tinh hữu sắc thì nó còn bá đạo được. Còn cái vô tinh vô sắc nó không làm gì được. Nói vậy là các bạn hiểu, cái đó nó siêu lắm, siêu thượng. Cho nên chúng ta tu vậy, đi vô trong cái vô tinh vô sắc. Không cần mong thấy ông Tám, không cần thấy cái sự biến hóa gì trước mắt, không cần nghe nói. Nếu nghe nói cũng còn tà, mà thấy cũng còn tà. Thấy chưa? Bạn đi từ đông xuyên lên, bạn thấy biết bao nhiêu cảnh này. Nhưng mà bạn nhớ hết mấy cái cảnh này, cái đạo bạn hẳn rồi. Đâu có biến hóa được. Nhưng mà bạn chỉ đi tới đâu có mục đích. Thấy không? Những cái xung quanh chúng ta cũng thấy. Mục đích là mình tự chủ. Cái gì biến hóa ra màu sắc, cái không động biến hóa ra màu sắc. Thấy chưa? Cái động nó là bị sẽ rớt. Anh đẹp rồi, anh hết đẹp, thấy chưa? Anh đỏ rồi, anh hết đỏ, thấy chưa? Anh xanh rồi, anh hết xanh, thấy chưa? Nhưng mà cái chủ nó còn là thanh điển là không động, không màu sắc. Không hình ngoại, không màu sắc.
Đó kêu bằng vô gì?
Cho nên nhiều người tu bây giờ xuất gia xuất phụ không có thấy tôi. Nhưng mà tôi ở đâu cho nó thấy, tôi ở trong con tim nó mà nó không thấy. Rồi nó đang tu nó sẽ thấy. Khi mà nó thấy nó là hai số không hợp lại là nó thấy tôi. Vô gì, có gì hết. Không mà có. Thấy không? Chứ đừng có bận tâm tôi phải đi thấy hình thù ông này, ông kia, ông nọ vô ích. Cái đó là bị ngoại cảnh lôi cuốn. Và tà ma quỷ quái có thể biến hình tiến rũ con người. Ngày Chúa nó cũng tới phiên rũ được, Phật nó cũng phiên rũ được. Những cái hình ảnh đó không có chính nhiệm được. Nhưng mà muốn đi về vô vi phải hiểu rõ cái nguyên lý của vô vi. Vô thích vô sắc là vô. Thấy không? Hai cái cũng không. Cách nghĩa tới đó xa. Hồi nào bây giờ tôi không cách nghĩa bởi vì trình độ chưa có tới. Mà cách nghĩa bây giờ các bạn nghe cũng còn mệt. Tôi nói rất dễ mà các bạn nghe cũng còn mệt. Thành nên chưa tới thì giờ. Thế chờ đợi cái quả địa cầu này nó thay đổi, nó gần thuần dương rồi nói cái này là họ nghe sướng. Họ thấy là tới nơi rồi. Chứ bây giờ dương âm bất hòa, nói đi nói lại rồi nó cũng thấy rất xa. Thế là gặp trong tâm thảm nó mà nó không thấy. Ở trong nó mà ra mà nó không biết. Là tại vì nó động quá, khó nói. Mà nó tỉnh thì khỏi nói nó cũng biết, đụng chút rồi nó biết rồi. Cho nên hàng đêm, hàng ngày tôi đã gửi cái thanh niệm vô vi tới các bạn rất nhiều. Nhưng mà sự cảm ơn đó, lần lần rồi các bạn sẽ thấy. Các bạn thanh tịnh quân bình chừng nào thì các bạn thấy chừng đó. Còn thiếu quân bình các bạn không thấy. Hỏi chứ, bạn hiền sao ông Tám không độ? Kẻ hiền người ác cũng có hết. Kẻ xấu người tốt cũng có cái vô gì ở đây. Chứ không phải không có đâu. Không phải binh người này mỏ người kia. Không. Nhiều bạn sẽ cho nó gặp nhiều nghịch cảnh đụng chạm bể đầu, bể ốc, thấp lên, thấp xuống rồi để có thể nó hiểu nó chưa. Nó còn chưa hiểu nó sẽ gặp nhiều trận nữa để nó hiểu nó. Cũng vô duy giúp nó. Phải giúp nó. Để cho nó tiến qua. Mà nó còn hung hăng, độc tài nhiều thì nó phải gặp nhiều nữa. Nó cứ khổ hoài, khổ hoài, khổ hoài, khổ tới chừng nào nó thấy cái khổ là hạnh phúc hết rồi. Không còn khó nữa. Cũng như các bạn có tu, thì các bạn được gặp cái khổ. Thì cho các bạn thấy khổ, rất nhiều khổ, nhưng mà các bạn thấy được cái khổ rồi, các bạn hạnh phúc chứ. Trong lúc nhờ gì, nhờ cái thiền, nhờ cái pháp lý, nó đưa các bạn tới thấy hạnh phúc. Thấy không? À. Cho nên chúng ta phải ở trong cái khổ, tìm ra hạnh phúc. Chúng ta phải ở trong cái động, tìm ra cái tịnh. Tại sao không khuyên các bạn đi lên núi tu? Tôi xin thú thật các bạn, trên núi còn động hơn thế gian. Bởi thế gian kia vợ mình tử nhưng mà nó biết nấu cơm cho ăn. Trên núi mà ma quỷ cọp đeo chữ không ai nấu cơm cho mình ăn. Bạn thấy không? Cho nên cái cảnh tu ở gia đình tốt hơn đi lên núi. núi đâu có thanh tịnh. Bởi vì loài nó còn thấp hơn hạ trí, vô tri vô giác nhiều. Đó. Rồi nó đâu có giúp mình tiến hóa được. Mà ngay trong gia can có vợ con đòi hỏi cái này cái kia, đòi hỏi nhiều chừng nào mình kể những vị đó là những vị thầy của chúng ta phải học hỏi nơi thầy. Thì chúng ta làm vừa làm tất cả thì chúng ta diệt cái sân của nội tâm. Mà nếu chúng ta không làm vừa làm tất cả thì cái sân nó tồn tại trong đầu óc chúng ta độc tài. Tao là cha mày mà mày sai, tao hốt cức sao mày. Nhưng mà mình vẫn hốt cức. Mình vẫn làm việc siêng năng hơn, vì con, vì vợ, vì tình thương của xã hội, đất nước, quần chúng nhân loại. Thì mình phải làm nhiều hơn để chi hành động và tư tưởng mình ảnh hưởng. Tuy rằng mình nói không được, nhưng mà mình sẽ gửi tư tưởng lành cho nó. Hành động của mình cũng như cái gương trong lành để cho con cái nó rồi. Trong lúc nó đi ra ngoài, nó tìm không có, mà ở nhà nó có của quý. Thấy chưa? Cho nên các bạn được học hỏi rất nhiều. Khi các bạn tu về vô vi rồi ngay trong gia cảnh các bạn cũng học hỏi. Học hỏi đúng chạm nhiều để các bạn dẹp cái tự ái tự tôn. Mà thương yêu những người sẵn có của mình. Chúng ta phát tâm thương yêu thì chúng ta sẽ đưa cái gương lành cho mọi người tự soi và tự kiểm. Còn chúng ta không có phát tâm thương yêu thì chúng ta lu mờ như những người khác. Và chúng ta bị gián đoạn trong cái chu trình tiến hóa tu hành của vô vi. Các bạn thấy chưa? Bài học nhiều lắm. 24/24 các bạn đều có những bài học của vô vi. Từ gia cảnh hành động, xét nội tâm mới thấy. Cao quý, khi mà các bạn hiểu học như vậy, và các bạn hiểu học, thì tự nhiên các bạn sẽ thấy hứng thú và thấy yêu đời. Rồi sau này các bạn sẽ tiến qua rất nhiều. Làm sao chúng ta có thể ảnh hưởng nhân loại trên thế giới được? Nếu chúng ta muốn tiến qua ảnh hưởng đến muôn nhân loại trên thế giới, thì chúng ta phải học cái đường lối này. Hiểu tất cả. Và giữ tất cả. Rồi chút sau này chúng ta mới giải họ mới nghe. Cách nghĩa họ mới thấy rõ, đâu đó nó có bằng chứng. Cho nên anh ở Việt Nam người tu nhiều, bây giờ chúng tôi qua đây muốn học tu mà mình cách nghĩa thua người ta. Là tại mình không chịu tham gia bất cứ một cái gì để tiến hóa. Thì mình chỉ ở trong một góc tu mà thôi. Cho mình không phải tu cho tất cả. Mình thiếu từ bi. Nếu mình đủ từ bi, đủ sáng suốt thì mình tu cho tất cả. Thấy không? Mà trước hết mình phải học tất cả, rồi mình mới dạy tất cả. Thấy chưa? À, cho nên ở đây là một cái địa linh để cho mọi người tu hành tiến hóa. Không hiểu thì bị. Bây giờ thấy rõ ràng trước mắt. Họ lợi dụng ông trời, lợi dụng ông Phật để làm một cái đạo cho ta. Thì bây giờ nhân quả nó tới rồi, họ phải tự gọt rửa, không ai động nhưng mà họ phải tự dẹp lần lần. Bạn thấy chưa? Bởi vì họ tu sai. Họ xin hô tu nhưng mà họ chỉ theo một người đó không, mà họ không có trở về với họ và không qua giải cho tất cả. Nguyên năng của họ họ không hiểu. Thì họ chỉ được bán ông trời ăn, bán ông Phật ăn. Thì cái tội đó, hỏi cho ngày nay họ tức không? Họ tức. Còn nó tại sao tôi lo cũng phụng ông Phật, tôi lo chùi hương đăng hàng ngày. Nhưng mà ngày nay tôi khổ như thế này. Trời ơi là trời mắt của trời đâu, mắt của Phật đâu. Trời đuôi và Phật đuôi nó cũng chữ nữa. Nhưng mà chính nó đuôi. Và nó bán trời bán. Thì cái tổ đó ngày nay nó phải thọ, và tự nó phải đánh thức. Cho nên cái cơ duyên và cái thiên cơ, thiên ý chuyển qua giao dịch con người. Khi các bạn thấy được cái thiên ý vây trả rõ ràng, mà khi mà các bạn làm quá lố rồi, tự nhiên nó hồi lại cái chứ. Họ bành trướng những cái đường lối đó rồi, họ tự suy. Thấy chưa? Cho nên cái gì mà làm sai là nó phải tiêu, mà cái gì làm đúng thì nó được tiến qua. Thế chưa? Cho nên chúng ta tu tới hồi nào giờ chúng ta đâu có lợi dụng ông trời, đâu có cúng ông trời, đâu có lạy ông trời, đâu có bán ông trời ăn. Thấy chưa? Đâu có lập chùa thờ ông trời, như lập chùa thờ ông trời cũng như tôi lập tiệm, tôi buôn bán như thế. Thấy không? Có quyền lợi. Mà tôi lập chùa tôi thờ ông Phật thì cũng tìm quyền lợi mà thôi. Thì thật, tôi nương cửa chùa để mà sống. Chứ tâm tôi không phải hướng Phật để tôi mà tôi sống. Nếu tôi tâm hướng Phật tôi đã cần lập chùa, chùa ngay trong tâm tôi. Tịnh xá trong tâm tôi. Thấy rõ chưa? À, bây giờ các bạn thấy trước mắt. Như vậy thì các bạn thấy thiên cơ. Các bạn thấy thiên ý. Các bạn thấy giáo dục của càn khôn vũ trụ. Đang lo cho loài người tiến hóa. Những người đi sai được ăn năn hối ngộ trở lại căn bản, rồi sớm tiến qua đi thẳng một đường. Mà chúng ta đây không phải là mê tín. Chúng ta đang đi trong chương trình tiến qua đứng đắn của càn khôn vũ trụ. Anh phải sửa anh mới thấy anh. Anh không sửa anh, không bao giờ anh thấy anh. Anh không phải lệ thuộc bởi một cái giáo lý nào. Anh không lệ thuộc bởi một cái giáo điều nào. Anh không lệ thuộc bởi một người nào. Thấy chưa? Chính anh sửa sai và tiến. Thì mọi người dân mà biết như vậy thì mới là tiến tới giàu mạnh và hạnh phúc. Nào, chúng ta tu trở về một vị tự giác, hiểu được sự sai lầm của mình, mới là thế nhẹ nhàng hạnh phúc. Còn các bạn chưa hiểu tội lỗi và sự sai lầm, các bạn thì tu hoài, nó cũng nặng hoài. Không có tiếng đâu. Con voi ăn cây trượt tu, con bò ăn cây trượt tu nặng trịch, nó không có thấy nó. Thấy chưa? À, cho nên chúng ta có cái cơ hội tiến hóa cho thanh điển rất hiếm có và rất khó tu. Bởi vì các cái quả địa cầu chưa thay đổi để ứng phó cho những người tu vô vi, chưa tới thời. Nhưng mà các bạn đã ý thức được và tự tu, đó là rất quý. Tôi rất mừng để cho các bạn tự tu. Còn nếu mà cái cơ trời mà thay đổi, cái vũ trụ thay đổi, thì cái không khí của miền Nam chúng ta không nóng không lạnh, dễ tu lắm. Thấy không? Mà nói tới tu, ai cũng thích họ. Đi đâu dãy đầy tình thương, chỗ nào cũng tình thương. Tình thương đậm đặc rồi thì thấy không còn tiếc của và không nghĩ đâu hết. Thì thấy hòa bình trong tâm khảm và trước mắt. Tôi yêu nhau lắm. Cho nên các bạn tu cái này không phải động chạm ai hết. Chữa mình để tiến. Chế độ nào cũng mong có người dân thật thà và hiểu được tình thương đạo đức của đường lối của nhà nước. Thì bây giờ mình thực thi cái đó để cho người ta khỏi bận tâm vì mình là một người dân và một người đạo tốt. Thấy không? Bạn cứ biết yêu nước không mà hoặc cũng có biết yêu bạn thì cái nước ai giữ? Thấy chưa? Phải biết yêu thương bạn và yêu nước. Còn đây mình thương mình và yêu đạo. Đạo là sự quân bình. Quốc gia cũng là một cái sự quân bình, cũng là tình thương cho mọi người. Thấy không? Người nếu chúng ta cái đạo sáng suốt chừng nào thì chúng ta làm nhiều chuyện tốt cho mọi người. Thấy không? Thì ở đâu cũng được tiến qua, mà ở đâu cũng có người kính mến, thương yêu. Người thiên yêu, người siêng năng, chịu làm việc, chịu sửa mình, đó là cao quý. Thấy không?
Cho nên đừng có hoang mang. Mình có chương trình, anh ấy anh đi planning thì anh cứ planning anh làm việc thôi. Anh ngày anh đi học mấy tiếng hồ anh cứ việc đi học. Việc anh có sẵn rồi, có cơm ăn rồi. Học nó đổ rồi, tôi đúc bằng lên nước. Như vậy thôi, muốn lên lý trăm thì lên, cũng rốt cuộc cũng là đi ở đỡ thôi. Chứ không làm gì hơn hết, nhưng mà cứ việc học. Thượng đế, làm việc cho thượng đế thôi.
Bây giờ có ông gì cũng vậy đó, nhưng mà tôi cần nhất là nghĩa là sau khi giúp đời rồi tôi phải hiểu đạo để tôi trở về với chính tôi chứ. Cái đó là cái quan trọng. Chứ bây giờ kêu tôi đi làm tiền rồi bày đi chơi nhảy đầm rồi, thế là tôi đâu có phải quan nghiên giúp đỡ gia đình tôi để giúp đỡ người ta, đem tiền ra ngoài nó có đem tiền ra không? Thấy không? Tôi có tu tôi giữ đúng như giường ngói rồi, rồi tôi có tiền gì đưa vợ con gia đình không cứu thế. Tôi đi học, tôi đi học. Không phải không? Thì anh Hưng hỏi tôi nên đi học, tôi nói nên đi học. Thích đi học phải. Bởi vì khi thích đi học có sự thúc đẩy cho mình đi học sẵn để sau này sử dụng vào cơ cấu nào ở tương lai. Vì mình tu là mình gọt sữa, sự tham lam. Sau này mình trở về mình phục vụ cho nhân dân. Đó là đi tốt. Cái hành lý căn bản ở đời của mình phải học. Không học cũng được. Nhưng có ngày nào tôi không thúc đẩy bà là đi học, nó không đi học. Ở đâu cũng cho đi học, rốt cuộc không học, học thép tới đó thôi. Học không nói. Không có học được. Tôi là người thích người ta đi học, không có thích người ta làm việc. Tôi cả ngày tôi làm biết bao nhiêu công chuyện là tôi học hết. Tôi đâu phải chơi. Cái khi giờ nào mà rủ người ta đi chơi, sáng nay qua cảnh đẹp thì rủ đi chơi, nói chuyện đây rồi tôi cũng học rồi. Một chút nữa có đi về, mấy người bạn đi về rồi tôi cũng vô, tôi ngồi tôi cầm củi trong bàn tôi học nữa. Một ngày tôi bàn bạc biết bao nhiêu công chuyện với mọi người, tôi cũng được tiếng nữa. Tôi cấp sách vô trong cái trường càng đại học của càng không vũ trụ, sống với mọi trạng thái, mọi gia đình, mọi sự đau khổ. Không có lúc nào không có làm việc, không nghĩ tới gì hết. Cũng là học. Không học cái gì tiếng. Cứ u lì mãi, rất thích. Tu phải lập hạnh. Hạnh là học. Còn nếu không học không bao giờ biết cái hạnh mình.